Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là dục như ý túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời, hầu như là con người ai cũng biết và chấp nhận cuộc đời của chính mình luôn luôn bị ràng buộc, luôn luôn bị lôi cuốn trong vòng phiền não, lưu chuyển trong trần lao, từng giờ từng phút không có ngừng nghỉ. Nhưng mà do vì mặc nhiên chấp nhận, cho nên chúng ta không thấy cái sự ràng buộc khổ sở, hoặc là có thấy, có biết là khổ sở, nhưng mà cứ nghĩ cuộc đời là như vậy đó, cho nên không thể từ chối hay là thoát ly khỏi cái sự khống chế này một cách dễ dàng. Với cái thấy như vậy mà nhiều ông cha, nhiều bà mẹ, thí dụ có những đứa con mà thấy được cái sự ràng buộc khổ sở đó, muốn đi tu, xin cha mẹ không cho. Đã không cho thì chớ mà còn nói mày chưa thất tình lần nào mà đi tu chi. Có nghĩa là muốn con mình nó ràng buộc, muốn con mình khổ sở. Mà trong khi đó đó thì con nó không muốn khổ, mà cha mẹ cứ bảo nó khổ. Là tại vì với quan niệm trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, cho nên mặc dù là có khổ thật đó, nhưng mà sẵn sàng chấp nhận. Như vậy chúng ta thấy tứ niệm xứ giúp cho người tu chúng ta thức tỉnh được giá trị căn bản đích thực của thân, của thọ, của tâm, của pháp, và ngăn chặn những cái sự sinh hoạt của phiền não tham dục chấp trước. Còn về tứ chánh cần giúp cho người tu chuyên cần hành trì một cách chân chánh để mà hỗ trợ duyên cho những cái hạt giống thiện trong tâm thức và cùng phát triển tất cả những cái hành lành khác của chư vị Bồ Tát. Còn về tứ như ý túc, cũng gọi là tứ thần túc, đó là bốn điều ước nguyện mà bất cứ một ai hành trì đều có thể đạt được kết quả đầy đủ như ý. Dục như ý túc là thần túc đầu tiên. Mặc dù có nhiều cách giải thích, có nhiều cách trình bày khác nhau ở trong những kinh luận, nhưng mà chung quy cũng không ngoài cái nội dung dục như ý túc khi mà phát nguyện thọ trì thì bất cứ giá nào cũng phải đạt cho được như ý. Như vậy dục ở đây đó là chỉ cho cái sự ước muốn. Nhưng mà ước muốn là ước muốn cái gì? Chúng ta phải phân biệt cho rõ rõ ràng những cái ước muốn này. Như nói về ước muốn thì có cái khuynh hướng ước muốn là tu, làm những việc thiện, làm những việc tốt để mà cứu nhân độ thế, để mà tu tạo cho bản thân mình có một phước đức để mà thực hành đạo giải thoát. Hay là cái sự mong muốn này nó dẫn con người vào trong vòng đau khổ, phiền lụy, lẩn quẩn trong vô minh. Thì bây giờ đây chúng ta phân biệt ra rồi, chúng ta tự tìm hiểu. Trước hết là con đường vô minh. Trong cuộc sống có những thứ mong muốn thỏa mãn mà nó vượt qua cái tính của con người. Những tham vọng kỳ quặc thì đây là những cái mong muốn tội lỗi, chúng ta cần phải nên xa tránh. Chẳng hạn như trong bốn cách mong muốn ở trong thế gian mà gọi theo cái từ ngữ Hán Việt gọi là tứ dục, thì dục thứ nhất đó là tình dục, tức là lòng ham muốn tình dục. Tại vì chúng sanh ở trong cõi dục giới này là một cái thế giới hữu hình, hữu sắc. Phần nhiều đối với những cái tiếp xúc va chạm trong cuộc sống, những cảnh tình ái của trai gái nam nữ, thành ra vì vậy mà con người khởi cái niềm ham muốn. Thứ hai là sắc dục. Tại vì là một con người phàm phu cho nên lòng cũng ham muốn sắc đẹp. Mà nhất là chúng sanh ở trong cõi dục, tức là cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, là một trong sáu tầng trời ở cõi dục. Thường thì chúng sanh ở trong cõi dục phần nhiều đối với sắc, những cái thân hình mềm mại, yêu kiều, xinh đẹp của trai gái, thấy khởi lên cái tâm ham muốn. Do vậy mà cứ phải bằng cách nào đó cũng phải cố chiếm hữu cho riêng mình. Chiếm hữu được cũng khổ, mà không chiếm hữu được cũng khổ. Đó là sắc dục. Thứ ba là thực dục, tức là lòng ham muốn ăn. Nhiều người người ta nói là ăn để mà sống, nhưng mà bên cạnh những người ăn để mà sống, chúng ta cũng thấy có những người sống để mà ăn. Thì đối với những người ăn để mà sống, ăn cái gì cũng được, miễn sao no bụng, miễn sao cho qua cơn đói, miễn sao cho mình có một sức khỏe là đủ rồi. Còn đối với những người mà sống để mà ăn, họ ăn nhiều món ăn rất là cầu kỳ. Có nhiều khi có những món ăn mà mình thấy rất là tàn nhẫn, gọi là món ăn ốc khỉ đó. Có nghĩa là người ta trói cái con khỉ đó ở dưới bàn ăn đó, rồi cái người đầu bếp đó họ vạt cái ốc, cái sọ, rồi thì người ta lấy muỗng người ta múc ăn. Trong khi đó con khỉ đau đớn giãy giụa rất là khổ sở. Còn một món ăn nữa gọi là món ăn chân vịt á, có nghĩa là họ treo cái con vịt đó lên trên chảo rất là nóng, Ở dưới có một cái coi như là một cái lò, cái bếp lửa. Và khi treo cái con vịt đó, hơi lửa nó bốc lên. Đương nhiên là con vịt đó nó nóng, nó giãy giụa. Trong khi đó những cái máu đó nó tù xuống hai bàn chân. Và người ta ăn cái món ăn đó. Tức là ăn trên sự đau khổ của những sinh vật khác đó. Và nhiều món ăn rất là cầu kỳ, mà trong khi đó sướng miệng thì không biết có sướng miệng đến bao nhiêu, nhưng mà có vẻ tàn nhẫn. Do vậy đó mà những người mà gọi là ham ăn á, trong cái thế giới hình sắc này, cho nên đối với mùi ngon vị lạ của món ăn là họ khởi lên cái lòng tham muốn. Có nhiều người nói là ở tôi thèm cái này, tôi thèm cái nọ, đó là cái bẩm sinh của cái lòng ham ăn. Còn cái dục thứ tư, một cái từ ngữ nó hơi nặng, đó là dâm dục á, tức là lòng muốn ăn nằm với những người khác. Mà chúng sanh trong cõi dục giới này phần nhiều đối với những cái chỗ gọi là đụng chạm nhiễm trước, vì là đụng chạm vì là nhiễm trước, cho nên thấy sắc thì thích, muốn chiếm hữu. Mà như cái lần chúng tôi nói đó, chiếm hữu được thì cũng khổ, mà không chiếm hữu được cũng khổ. Đó là bốn ham muốn sa đọa của chúng sanh trong cõi dục giới, từ loài ở trên trái đất này, tức là tất cả những sinh loại, trong đó có con người chúng ta, cho đến chư thiên trong sáu cõi cõi trời ở dục giới. Tại vì còn là trong cõi dục, còn là có hình sắc, cho nên mặc dầu đối với chư vị tiên cũng vẫn bị ham muốn trong bốn cái sắc dục, trong bốn cái dục sa đọa đó. Như thế đạo Phật chủ trương diệt trừ những lòng ham muốn thấp hèn, chứ không có diệt luôn cái chí nguyện. Do vậy mà những mong ước, những đức tính tốt đẹp của con người, người thế gian có ham thích những vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì đối với người tu Phật cũng mong muốn diệt trừ những cái ham muốn mạnh mẽ như thế đó. Và cái sự diệt dục này nó có cái khuynh hướng là thành tựu các thiện pháp, để cho tâm được thanh tịnh, để mà hướng về giải thoát giác ngộ. Cái loại dục này là dục của vô minh, cho nên chúng ta diệt. Loại thứ hai là con đường giải thoát, tức là cái lòng ham muốn trong lành, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, mong muốn có một đời sống thanh cao, mong muốn được giải thoát ra cái vòng sanh tử luân hồi. Thì đây là những mong muốn chính đáng, hợp lý, đáng khuyến khích. Ở đây người tu Phật chúng ta mong muốn được thành đạt các thiện pháp để mà hướng về nẻo giải thoát giác ngộ. Nhiều quan niệm sai lầm về cái tinh thần diệt dục của Phật giáo. Họ lý luận diệt dục là phải diệt tất cả những cái tham vọng. Mà lại dĩ nhiên khi mà diệt tất cả những cái tham vọng thì cũng diệt luôn cả những cái sự đòi hỏi của cuộc sống. Nhưng mà thật ra Phật giáo chỉ chủ trương diệt dục theo cái con đường trung đạo, tức là diệt những dục vọng, diệt những cái phần ham muốn xấu xa, thấp kém, làm cho con người phải sa đọa vào tam đồ ác đạo, thì chúng ta diệt. Loại ý muốn này là loại, là để loại đi những cái sự xấu xa, để chúng ta đi đến thành công, để nuôi dưỡng ý chí tu hành của chúng ta. Như vậy, dục ở đây đó tức là một sự ham muốn thực hành để mà thành tựu một công việc gì đó có tính cách vị tha. Khi mà chúng ta có phẩm hạnh này rồi thì chúng ta biết rằng không có bất cứ một điều gì có thể ngăn cản cái sự thành tựu của chúng ta. Chúng ta không bao giờ cảm thấy toại nguyện trừ khi chúng ta đã đạt đến mục tiêu của mình. Do vậy mà đôi lúc nghĩ về phẩm hạnh này, chúng tôi liên tưởng đến cái lòng nhiệt thành của chư vị thiền sư, những bậc thầy, những bậc tổ đã đi qua trên con đường truyền bá chánh pháp. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy có những vị mà chúng ta thường nghe nhắc nhở trong cái công cuộc hoằng truyền giáo pháp thiền tông, đó là một thanh niên Huệ Khả, một tổ sư Bồ Đề Đạt Ma không màng danh lợi ở trên núi cao Tuyết Phủ, một thanh niên thần quan vì tìm thầy học đạo mà đứng giữa tuyết mấy ngày đêm như vậy, tuyết ngập lên tới đầu gối vẫn cứ đứng. Và với cái sự kiên trì đó, một thanh niên thần quan trở thành tổ thứ hai của Thiền Tông. Điều đó nó khác hẳn với những người Phật tử chúng ta. Phần lớn bây giờ thấy một cái vấn đề khó khăn gì đó đó là mình thối chưa ngay. Cái tình trạng mà các thầy các cô trẻ trốn chùa bỏ đi hoài đó là bởi vì khổ quá chịu không nổi. Một chút khổ đã là thấy là bỏ cuộc rồi. Trong khi đó, một ngài Bồ Đề Đạt Ma, quý vị biết ngày xưa đi trường đạo không có dễ. Muốn đi từ Ấn Độ qua Việt Nam, qua Trung Quốc, phải đi đường biển ròng rã như vậy 3 năm trời mới tới, đâu phải là đi là tới liền đâu. Mà trên đường đi sóng gió nguy hiểm vô cùng, nhưng mà các ngài đi rồi cũng tới. Và nhiều vị thầy tổ khác nữa, có lắm khi trong cái công cuộc truyền bá chánh pháp, trải ròng tấm lòng của mình không chưa đủ, hy sinh cả máu cả nước mắt để mà học đạo, để mà truyền đạo. Thế nên vì vậy bây giờ bất cứ một ai đã làm một cái việc gì đến mức toàn mỹ, mà qua đó phẩm hạnh của dục là lòng nhiệt thành là động lực chính thúc đẩy họ thực hiện điều đó, thì chúng ta phải kính phục. Nếu mà chúng ta có phải học á, thì học theo những cái hành đó. Tôi sẽ làm được chuyện đó, tôi sẽ thực hiện được việc đó. Mà một khi chúng ta đã nghĩ rằng tôi sẽ làm được chuyện đó, tôi sẽ thực hiện được việc đó, thì không có cái gì là khó cả. Cho dù là thức khuya hay là dậy sớm, cho dù là những ai kia đã cố tình làm khó chúng ta, cho dù là hoàn cảnh có bạc đãi, chúng ta vẫn không thấy sợ. Là bởi vì tôi sẽ làm chuyện đó và tôi sẽ thực hiện được việc đó, thì không có cái chuyện gì trên cuộc đời này làm khó mình được cả. Và rồi với cái sức mạnh đó trong tâm, của một nghị lực không thối chuyển, chúng ta sẽ thành công. Vì thế cho nên dục tức là một hoài bão, là một nhiệt tâm mãnh liệt, là một trong 4 con đường đưa chúng ta đến thành công. Dục ở đây cũng là nóng lòng mong muốn được có, hết lòng muốn thành đạt, muốn tiến đến, muốn hoàn tất viên mãn, muốn thành tựu. Ý muốn ở đây là cực kỳ mong muốn, ý muốn ở mức cao độ, nó không có yếu yếu xìu xìu, không có cái chuyện được thì được mà không được thì thôi. Mà cái muốn ở đây là nhất định phải được 100%. Đây là loại ham muốn đưa đến ý nghĩ. Nếu tôi không thành đạt được điều này trong kiếp sống hiện tại, chắc chắn tôi không thể an tâm. Và có nhiều khi còn mạnh mẽ hơn nữa, thà là chết còn hơn sống mà không làm được những cái điều gì như ý nguyện. Mới nghe đại chúng có thể sẽ không tin, nhưng mà có thể nói đây là một loại mong muốn khi mà chưa thành đạo, còn là một con người lang thang từ cực Bắc đến cực Nam, từ cực Đông đến cực Tây, từ thành thị cho đến thôn quê xa xôi hẻo lánh để mà học đạo. Đó là một thái tử Tất Đạt Đa. Một thái tử Tất Đạt Đa đã đi lang thang rất nhiều nơi, nhưng mà chưa có một chỗ nào làm cho tâm tư của một người thái tử này thỏa mãn cả. Do vậy khi mà thái tử ngồi dưới gốc bồ đề để mà tham thiền, trước khi khởi hành cho cái cuộc tham thiền này, một câu nói rất là sắc đá: dù cho thịt nát xương tan, nếu mà không thành được đạo quả, ta quyết không rời khỏi gốc cây này. Một lời nói giống như đinh đóng cột, không thay đổi. Và rồi cuối cùng thái tử thành đạo. Và trong lịch sử thiền môn chúng ta thấy còn có nhiều hành khác của những vị Bồ Tát khác nữa. Mà một vị Bồ Tát chúng ta thường, rất là thường nghe, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc vị thái tử này chưa có thành đạo, cũng như bao nhiêu người thái tử khác, cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng mà một khi dứt khoát muốn tu, phát nguyện, có nguyện sau này khi mà nghe bất cứ một chúng sanh nào kêu tới tên của con, cần con giúp đỡ điều gì, bất kỳ ở nơi đâu, bất kỳ lúc nào, chí thành kêu tới tên con là con sẽ tới đó giúp đỡ ngay. Và chính vì vậy mà một người thái tử tầm thường như bao thái tử khác, thái tử đã thành danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy, từ một con người rất là bình thường, do cái nguyện lực mà thành. Chính vì thế đó mà chúng ta thấy cái dục như ý túc này rất quan trọng. Và điều đó cũng muốn nói lên một cái sức mạnh của tâm thần, của tâm linh. Một khi mà chúng ta mong muốn và chúng ta muốn thành đạt, chắc chắn sẽ thành. Đức Phật đã từng dạy: vị tỳ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, đi trên không, đi trên nước, động thổ, với tay sờ mặt trời, mặt trăng, có thể tự thân bay đến cõi phàm thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là như ý. Hoặc là con đường nào, đạo lộ nào đưa đến chứng được như ý, thì này các thầy tỳ kheo, đây gọi là như ý túc. Như vậy chúng ta thấy rằng như ý túc là nói chung, và dục như ý túc là nói riêng. Nếu chúng ta không khởi cái lòng muốn, thì chúng ta giống như người không có định hướng. Thành ra vì vậy quý Phật tử chúng ta phải phân biệt một cái loại tham muốn danh lợi tình ái, đó là cái con đường vô minh dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ đau khổ phiền muộn. Còn một hướng thường, hướng thiện, thì cái loại dục này chúng ta cần phải có. Đương nhiên là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nhưng mà do vì chúng ta chưa biết đánh thức nó dậy, do vì chúng ta chưa biết tạo cái điều kiện để cho cái sự mong muốn của chúng ta nó trở thành hiện thực, thì bây giờ chúng ta thấy được điều đó, khơi dậy cái nguồn tâm thức của chúng ta, đánh thức cái lòng ham muốn hướng thượng này, nó tỉnh dậy ngay. Sống nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng ta đều ý thức rằng những hấp lực ở bên ngoài đương nhiên là hấp dẫn thật. Hoàn cảnh ở bên ngoài đầy đủ điều kiện lắm, nhưng mà chắc chắn sớm muộn gì cũng tan vỡ theo cái định luật của vô thường. Chỉ có một cõi lòng hướng về chúng sanh nhân loại với chính nó mới đích thực là nhu yếu sâu sắc của con người. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo đưa ra 4 như ý túc đưa con người đến an lạc, đưa con người đến bình an. Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Bình an là sự dừng lại của mọi mong cầu ham muốn tầm thường của thế gian và chấm dứt mọi chống đối, đem lại cái con đường tu tập thiện nghiệp. Cùng lúc chúng ta có thể chấp nhận mọi điều kiện đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên, đầy bao dung và hiểu biết. Ở nơi đó chúng ta an lòng lắm. Hạnh phúc mà không có bình an là hạnh phúc chỉ là giả tạm. Nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời, nhưng mà sau này nó sẽ để lại cái tàn dư là nỗi cô đơn, dây dứt, khó chịu. Vì thế mà có nhiều khi chúng ta thấy lòng mình thật là bình an và hạnh phúc, nhưng mà chúng ta hãy nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại coi có phải mình đang sống trong những điều kiện quá thuận lợi, do cái công việc ổn định, do những người thân của chúng ta hiểu biết và rất thương, không có bất cứ một sự tấn công hay là tổn thất nào, cũng không có một điều gì đáng để cho chúng ta bận tâm để mà giải quyết nữa, thì chúng ta gọi là hạnh phúc. Có đúng vậy hay không? Tuy là chúng ta đang bằng lòng với thực tại, nhưng mà chúng ta vẫn đứng trên cái nền tảng của sự vay mượn. Chỉ khi nào chúng ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ chấp nhận, tại vì chúng ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa, và chỉ một lòng ước nguyện là một cái gì đó cho đời, thì lúc đó cái bình an, cái hạnh phúc kia mới thực sự là của ta. Đó là thứ hạnh phúc chân thật, và chỉ có nó mới có thể chứa đựng tính chất từ bỏ thế gian đầy tham vọng. Không có an lạc thì đương nhiên là chúng ta không có thảnh thơi. An lạc càng lớn thì thảnh thơi càng lớn, mà an lạc thảnh thơi càng lớn thì cái niềm mong ước thành từ một cái gì đó nó cũng càng lớn. Trong khi chúng ta thực tập giáo pháp của Phật, chúng ta thường nghe nói đến cái từ ngữ là giải thoát hoặc là tự do, theo nghĩa là chúng ta đã vượt thoát khỏi mọi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay là hoàn cảnh nào đó. Do vậy khi mà phải xa lìa cả cái thế giới này mới được giải thoát. Trong khi thực hành như trong khi thực hành dục như ý túc thì chúng ta không cần phải chạy đi đâu cả, không cần phải xua đuổi đối tượng hay là hoàn cảnh nào cả, mà chúng ta vẫn sống ung dung tự tại giữa khó khăn, giữa ràng buộc. Bởi vì những phiền não, những khó khăn, những mong cầu và những chống đối nó không còn nữa. Tại vì tất cả bị chúng ta dẹp bỏ, chỉ còn một cái niềm mong ước duy nhất. Một niềm mong ước duy nhất đó mà chúng ta thường gọi là dục như ý túc đó. Tức là cái loại ham muốn này, cái loại cần thiết này, nó kèm theo cả chánh kiến, chánh tư duy và chánh tinh tấn. Lòng chúng ta giờ đây sẽ nhẹ như mây trôi giữa không gian vô tận, mà không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta được. Nếu mà chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta đâu có rảnh rang, còn quá nhiều việc phải làm, phải đối đầu với ngàn muôn áp lực, cho nên chúng ta không thể nào mong ước một cái gì khác. Nói như thế thì chúng ta chỉ có một khái niệm về dục như ý túc, chứ chưa thực sự chúng ta cảm nhận trực tiếp hương vị của dục như ý túc. Như vậy làm sao chúng ta tin chắc rằng khi mà chúng ta giải quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những kế hoạch, những dự án, đạt được những tâm nguyện, là chúng ta sẽ thực hiện được những cái điều gì mà chúng ta mong muốn? Thực sự khó lắm. Bởi vì khi mà chúng ta thành tựu một cái gì đó, vì cái tâm niệm của phàm phu, chúng ta lại muốn tiếp nữa. Một câu mà đơn giản mà ai cũng biết, được voi là đòi tiên. Cho nên chúng ta sẽ không ngừng ở tại chỗ đó, mà cái lòng ham muốn hay là tham cầu của thế gian được một việc là chúng ta tiến thêm một việc nữa. Nhưng mà dục như ý túc ở đây khác hẳn. Chúng ta đã tập dược cho mình một thói quen không còn căng thẳng, không còn lo lắng, suy tưởng mông lung, vứt bỏ hết tất cả những cái hình thức bắt bóng đứng ngồi không yên. Cho nên dù là hoàn cảnh nào đi nữa cũng không tài nào làm cho chúng ta thay đổi cái định hướng của mình. Đương nhiên là định hướng của chúng ta, của những người mà thực hành dục như ý túc đó, là cái đường hướng với một tâm hồn hướng thượng và hướng thiện. Vấn đề là chúng ta phải có ý thức giữ tâm chứ không có nên giữ cảnh, thì chúng ta mới có thể chạm được lòng mong ước là một cái gì đó khác hơn trong đời thường được. Tuy chúng ta còn cần tới một vài điều kiện tiện nghi ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta biết được đó chỉ là phương tiện tạm thời chứ không phải mục đích chính của cuộc đời chúng ta. Mà thật vậy, nếu nói rằng là tôi thực hành dục như ý túc, tôi muốn có cái gì thì có cái đó, cho nên tôi không cần ăn, điều đó là vô lý. Bởi vì nếu mà chúng ta nói là muốn cái gì có cái đó mà chúng ta quên ăn quên ngủ, tức là những cái điều kiện nhỏ phụ thuộc bên ngoài, thì chúng ta sẽ sống được bao lâu? Không lâu đâu. Cho nên tất cả những cái điều kiện ở bên ngoài, phương tiện tạm thời, chúng ta thấy được như vậy, không phải là mục đích chính của đời chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cần. Cái vấn đề chính yếu là chúng ta không tiếp xúc được ngay bây giờ, mà cứ hẹn lần nữa ở tương lai, thì chừng nào chúng ta mới có thể đạt được dục như ý túc. Nói như vậy có nghĩa là một khi mà chúng ta thấy được cái sự lợi ích của dục như ý túc, đừng có hèn, đừng có để là ngày nào đó tôi thuận tiện rồi tôi mới phát tâm, tôi mới làm. Ngày đó chắc chắn sẽ không tới nếu mà chúng ta cứ hèn. Khi nào mà chúng ta còn đùn để cho tương lai là chúng ta chưa ý thức sâu sắc về bản chất của dục như ý túc. Chúng ta vẫn còn nghĩ là mình thảnh thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài, chứ không phải chính là nơi tâm của chúng ta phát khởi. Vì vậy mà chúng ta có thể nói lòng mong muốn là bây giờ hoặc là không bao giờ. Nếu mà giữa bây giờ và không bao giờ thì chắc chắn chúng tôi khuyến khích là nên bây giờ. Là bởi vì phải thực tập bây giờ. Một khi mà chúng ta đến nơi nào đó hay là chúng ta làm bất cứ một việc gì đó, bước đầu tiên đương nhiên là không tới. Nhưng mà nếu không có bước đầu tiên thì sẽ không bao giờ có bước cuối cùng. Cho nên bắt đầu phải bắt đầu từ bây giờ. Đừng để đến tới bao giờ. Một khi mà chúng ta cứ hẹn cho đến bao giờ thì đương nhiên là cái bao giờ đó sẽ không có. Bây giờ mà chúng ta không biết khởi tâm thực hành dục như ý túc, có nghĩa là tâm của chúng ta chưa biết hướng về chúng sanh nhân loại thì vẫn bị hoàn cảnh lôi cuốn, và đương nhiên là chúng ta bị khống chế. Dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ nắm được sự mong muốn hoàn hảo được. Dĩ nhiên là nếu chúng ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết những cấu bẩn phiền não thì lòng mong cầu thánh thiện cũng chỉ có giới hạn không. Sẽ có lúc đầy, lúc vơi. Nhưng mà khi đã có sự bắt buộc, chúng ta phải đang đứng trên một con đường thực hành chứ không phải đứng trên một con đường khác, thì như vậy chúng ta chỉ nên chọn cái con đường thực hành vẫn là tốt hơn. Nghĩa là lòng mong cầu thánh thiện đó phải luôn luôn có mặt trong chúng ta, trong từng bước đi chứ không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật không có con đường nào đưa tới sự thành công mà cái bản thân của chúng ta là không có nỗ lực. Chắc chắn ai cũng nghe câu ca dao rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Một sinh viên y khoa mà muốn làm bác sĩ thì phải học dự bị, rồi phải thi MCAT, rồi phải vô trường, rồi phải học hậu đại học mới làm bác sĩ. Một bác sĩ nha khoa cũng vậy, hay là bất cứ một ngành nghề nào cũng vậy, cũng phải bỏ công bỏ thời giờ thức khuya dậy sớm đầu tư vào cái việc làm của chúng ta. Mà kể cả nhà nông muốn có thóc, có lúa, có gạo ăn thì cũng phải thức khuya dậy sớm, cũng phải rủ nhau đi cấy đi cày trên đồng cạn dưới đồng sáo, cũng phải chân lắm tay buồn để rồi mới có ngày phong lưu chứ. Chữ phong lưu ở đây có nghĩa là sung sướng thoải mái, không có lo gì cả. Vì chúng ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, chúng ta không tin rằng với bấy nhiêu điều kiện mà chúng ta đang sở hữu đó là có thể hạnh phúc. Cho nên chúng ta cứ tự nhủ, thôi thì bây giờ mình ráng làm, ráng cày bừa, khổ sở rồi mai này mình sẽ hưởng. Ngày mai mình sẽ hưởng kho thóc của mình, mình sẽ ăn sung mặc sướng. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái cực nhọc đó là vì mình ý thức rằng muốn hưởng thì phải làm. Không có cái sung sướng bền vững nào từ ở trên trời rớt xuống cả. Mà đương nhiên cũng không ai có thể cho mình. Nhưng nó là kể cả trúng số, là tự nhiên chúng ta có một số tiền lớn. Nhưng mà đừng bao giờ nói là tự nhiên. Bởi vì cái trúng số đó nói ra dài dòng lắm, nhưng mà kỳ thực tất cả đều là phước đức cả. Mình bây giờ gọi là cách tự nhiên là chúng tôi là mình trúng số, nhưng mà kỳ thực là mình đã ăn hiền ở lành, là tu nhân tích đức, mình đã là cho vay mượn từ đời kiếp nào rồi, bây giờ mình lấy lại thôi, chứ không phải cái gì là tự nhiên cả. Cái cực nhọc sẽ tôi luyện cho thể chất và tinh thần chúng ta vững chắc. Cho nên chúng ta sẽ không than van, không có trả giá, hay là không có, nghĩa là tìm cách để mà chúng ta tránh né nó. cái khổ thường có là do mình không thích nó. Tại vì chúng ta muốn đừng có mặc nó mà nó vẫn tới, cho nên chúng ta khổ. Nhưng mà một khi mà chúng ta biết chấp nhận, chịu thức khuya dậy sớm, chịu gian nan vất vả bây giờ để mai kia mốt nọ mình hưởng cái sự phong lưu thì mình không thấy khổ. Và cái giá trị thật sự hơn nữa đó, trên đồng cạn dưới đồng sau, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Khung cảnh chúng ta thấy là có vợ, có chồng, có trâu, có rừng, có núi, cùng san sẻ gian lao trên từng cánh đồng cạn dưới từng đồng sau, rồi có thêm con trâu bầu bạn, thì đó là một cái điều kiện vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà đối với những người mà chịu làm á, thì thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với những người nhát làm thì thấy đó là cực khổ. Không thấy được sự có mặt của con trâu, không thấy được sự có mặt của người thân của mình. Và như thế chúng ta đã thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác là không gì so với cái chia lìa mất mát khi mà chúng ta không biết tu tập thiện nghiệp. Vậy cho nên khi mà không vì bất cứ một lý do gì mà chúng ta đánh mất giá trị của một con người có đầy đủ điều kiện thuận tiện như chúng ta, có mắt chúng ta thấy được, có tai chúng ta nghe được, có thân hình chúng ta đi được, trong khi đó quý vị thấy có mắt có người không thấy được, có tai không nghe được, có thân thể không đi được, đó là cái khổ. Chúng ta có đầy đủ điều kiện thuận lợi như vậy trên cuộc đời này thì còn đòi cái gì nữa? Vì thế mà dù là công việc hay là hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào thì chúng ta cũng quyết không để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn mê cảm xúc, mà mê cảm xúc thời đại mới khổ nữa. Chạy theo danh, theo lợi, theo đủ thứ. Người ta thường hay nói là an cư lạc nghiệp, tức là chúng ta cần phải có cơ ngơi ổn định, tiền nghi vật chất khá khá thì mới có thể nghĩ đến là một cái gì đó cho khác thường. Cái quan điểm này hay lắm, nhưng mà thường thường là nó gạt gẫm không biết bao nhiêu người. Nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta vẫn bị gạt. Bị gạt là làm sao? Bây giờ tôi ráng làm cho nhiều, để mai kia mốt nọ tôi có tiền rồi, tôi đi cúng chùa, tôi đi đây đi đó, tôi làm việc thiện. Còn trong bây giờ tôi dẹp hết, tôi không thèm biết tới ai hết á, tôi không cần tôi bây giờ. Chúng ta bị gạt rất nhiều. Nhiều người đã bị gạt ở quan điểm này, thành khi nói tới tôi là họ dẹp ngay, không cần nghe. Vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà chính họ cũng không dám tận hưởng, hay là không dám tin là mình có như vậy là đủ, không tin như vậy mình làm những cái việc đó là đúng. Phải phấn đấu không ngừng, phấn đấu cho đến khi nào mà thấy không còn thua suốt, hay là có thể ngẩng đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Nhưng mà thật ra nếu nói chữ an cư lạc nghiệp cái kiểu đó đó thì mình thật sự không có dừng. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nữa, tại vì có bao giờ mà mình thấy đủ đâu. Do vậy đó mà cái chữ an cư lạc nghiệp kiểu này đó sẽ không bao giờ tới, không bao giờ có. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục chạy ngược chạy xuôi. Chúng ta bằng lòng với những gì mà mình đang có thì gọi là an cư. Cho nên cái hay hơn hết mà chúng tôi cứ thường nói, nếu mà mình mong muốn những cái gì mà không được thì thôi bây giờ chúng ta hãy vui với những gì mà chúng ta có. Bởi vì khi mà mình mong muốn những cái gì đó, đương nhiên là những cái đó nó tùy thuộc nhiều yếu tố lắm. Chúng ta không chắc 100% là chúng ta sẽ đạt được những cái đó. Bây giờ chúng ta hãy an vui hạnh phúc những cái gì mà chúng ta đang có. Tức là nói đây là cái quan niệm của thế gian. Nói như vậy để chúng ta dẹp bỏ đi tất cả những cái lòng tham cầu chạy theo danh lợi bên ngoài, đó là cái dục của trần thế, để mà chúng ta quay trở về với cái dục của hướng thượng hướng thiện. Bởi vì an ở đây á, là không phải do hoàn cảnh ổn định, mà chính những mộng tưởng điên đảo đã không còn lãng đãng trong tâm chúng ta nữa. Vậy thì khi tâm an thì chúng ta cũng có thể hướng đến một mong cầu vượt bậc khi nghĩ đến lời Phật dạy: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nghĩ như thế thì chúng ta nỗ lực tạo cho mình có một mong ước thánh thiện giải thoát. Biết rằng là quả vị Phật là phải tu lâu mới thành. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là các con là Phật sẽ thành. Thì bây giờ chỉ có một con đường là chúng ta phải phát triển để làm sao một lúc nào đó chúng ta sẽ thành. Tại vì ngày mai nếu một người nông phu kia mà ước muốn có kho thóc vàng hay không, có thêm những điều kiện tiện nghi nữa hay không, thì nó không thay đổi lễ sống của chúng ta được. Phương tiện không thể làm hư hại cái mục đích, và chúng ta phải xem phương tiện cũng như chính là mục đích. Chúng ta có thể cắt cuộc đời của mình ra từng mảnh nhỏ. Mỗi giây phút chúng ta hành xử một công việc, chúng ta tiếp xúc là một cơ hội để mà chúng ta sống sâu sắc và nhận diện sự thật có mặt của thực tại nhiệm màu, không ngừng nuôi dưỡng trong tâm của chúng ta. Mà thật vậy, khi mà chúng ta biết cắt cuộc đời của mình ra nhiều mảnh, chúng ta sẽ không có sợ là mình thiếu thốn, hay là chúng ta không có sợ mình bị một cái gì lừa đảo chúng ta cả. Bởi vì bất cứ một giây phút nào, chúng ta cũng sống với giây phút đó. Về mặt nào trong cuộc đời, chúng ta cũng đều ứng xử đẹp cả. Như vậy chúng ta sẽ không còn mộng mơ một tương lai nữa, không chạy để tìm còn một cái gì nữa, là tại vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa đã có sẵn ở trong tay của chúng ta rồi. Ai ý thức được như thế là người đó biết cách điều hợp cuộc sống. Và đương nhiên điều hợp không chưa đủ, mà phải nói chúng ta đã thành công. Trong khi chung quanh chúng ta ai cũng lao tới phía trước như điên, thậm chí có người bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất để mà họ có được những cái gọi là phương tiện. Vì vậy đó mà họ không có bao giờ từ bỏ bất cứ một cái việc làm nào cả, kể cả lao mình vào cuộc chơi, kể cả lao mình vào cái việc buôn bán những cái mà quốc cấm. Rồi kết cuộc làm sao? Đi tù. Kết cuộc làm sao? Có thể bị xử tử. Kết quả xa vào luật pháp. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là ai sao tôi vậy. Nếu mà ai sao tôi vậy đó, là chúng ta là người không có chánh kiến, hay là nói thẳng hơn là chúng ta không có bản lãnh để mà tự tách mình ra khỏi cái sức thu hút mãnh liệt của cuộc đời. Cho nên chúng ta hãy thử làm đi, hãy thử tài năng chinh phục cái khó khăn để mà chúng ta thiết kế đời sống hướng thượng hướng thiện cho chính mình. Chúng ta phải biết thiết lập cho mình một cuộc sống. Có thể ban đầu là chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ tìm thấy được chính mình, tìm thấy được một cái tâm vốn rất là an lạc và thảnh thơi mà chúng ta đã lạc mất từ những ngày đầu tiên chúng ta chập chững bước vào trong cuộc đời này. Không phải trở thành một nhà triệu phú thì chúng ta mới có thể phát tâm hướng thượng hướng thiện. Tại vì có rất nhiều người giàu có nhưng mà vẫn đầy dở những khắc khoải mong cầu. Nếu mà triệu phú khắc khoải mong cầu thành tỷ phú, mà tỷ phú á còn muốn mình phải nhất thế giới, cho nên họ không ngừng ở đó đâu. Như vậy là vẫn chưa chấp nhận sự dừng nghỉ một cách tuyệt đối. Cho nên có rất nhiều người nhân danh những thương gia làm ăn lớn rồi đánh mất đi cái khả năng vị tha của mình. Mà gần đây ở Việt Nam có nhiều ông thương gia bự cứ hứa là chi ra bao nhiêu tỷ để mà cứu trợ những nạn nhân đồng bào lụt lũ lụt. Hứa thì hứa tỷ kia tỷ nọ để cho báo chí, TV đưa ra tin tức, nhưng mà lấy tiền á thì không phải là 2-3 tỷ mà 200-300 ngàn. Cuối cùng nói tại vì tôi làm ăn lớn, tôi đầu tư nhiều quá, bây giờ tôi hứa thì hứa vậy nhưng mà bây giờ coi lại cái ngân quỹ nó không còn nhiều, thôi tạm lấy đỡ 200 ngàn đi. Mới vừa rồi cái bà giám đốc Hồng Thập Tự Việt Nam la làng lên, nhiều thương gia hứa hẹn cho tỷ kia tỷ nọ, bà mừng quá bà thông báo lên đài, thông báo lên báo, rốt cuộc trong ngân quỹ không có tới mấy chục triệu. Không có tới mấy triệu thì làm gì có tới bao nhiêu tỷ. Là vì nhân danh thương gia làm ăn lớn rồi mất cái khả năng vị tha của mình là vậy đó. Do vậy nếu mà chúng ta biết quay về để mà nhận diện và chuyển hóa những phiền não, những tham muốn tầm thường của chính mình, dừng lại cái cuộc truy cầu theo đuổi những đối tượng dục lạc cái thế gian thì khỏe lắm. Tâm tham cầu và tâm chống đối nó không còn thì đương nhiên cảnh giới an lạc và thảnh thơi sẽ hiện ra lập tức. Mỗi khi mà chúng ta suy tư, nói năng hay là hành động điều gì đó thì chúng ta cũng hãy tự hỏi, chúng ta có thảnh thơi thật sự không? Chúng ta có thực sự đang thực hiện mục đích cao cả của kiếp con người của mình hay không? Nếu không, chúng ta hãy can đảm buông bỏ những ưu phiền để mà giữ tâm của mình cho nó bình an. Chúng ta phải cần đến một sự luyện tập nhất định nào đó, chứ không chỉ có một ý chí mà chúng ta làm được, hay là chúng ta nói mà làm được. Đừng nói đó là một mình nói nó không đủ tác dụng, mình nhờ đăng báo lên cho mọi người biết tới. Bây giờ có đăng trên hàng ngàn cái tờ báo mà mình chỉ đăng báo không thôi, mình cũng không có được những cái như mình muốn đâu. Cho nên chúng ta cần phải có một sự luyện tập, chứ đừng có mà ai nói hay là đừng có nhờ bất cứ một người nào giúp đỡ chúng ta. Dù vậy chúng ta vẫn tin chắc một điều, mọi điều thánh thiện luôn luôn sẵn có ở trong chúng ta. Chỉ cần biết cách và đủ can đảm để sắp xếp lại guồng máy hoạt động tâm thức của chúng ta sao cho nó thuận tiện với nguyên tắc của vũ trụ, sao cho nó nhịp nhàng với những cái thời khóa sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta sẽ thực hành những gì mà chúng ta có thể mong muốn thực hiện. Một lúc nào đó mà chúng ta chưa biết sắp xếp thời khóa biểu của chúng ta thì chúng ta không làm được gì cả. Trong chiều hướng này, chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng một cuộc đối thoại giữa Đức Phật và một ông vua. Một ngày nọ, có một ông vua đến thăm Đức Phật và hỏi Đức Phật một câu hỏi. Khi trẫm nhìn vào những đệ tử của Ngài, trẫm cảm nhận được sự bình an, sự vui vẻ và màu da chói sáng của họ. Trẫm cũng nghe họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa, nhưng mà thực sự trẫm không thể nào hiểu nổi làm sao họ có thể duy trì một cuộc sống như thế này. ông vua ông thắc mắc là tại vì ông vua ở trong cung vua thì đương nhiên quý vị biết rồi là cao lương Mỹ vì có thể là ngài không phải ăn ba lần giống như mình, mà có thể là ngài ông ăn đủ lần, nhiều lần, có thể là mỗi giờ mỗi lần cũng không chừng. Thành ra vì vậy khi mà nghe nói tới là chư tăng chỉ ăn một ngày một bữa không thì ông ngạc nhiên, ông hỏi. Nhưng mà Đức Phật trả lời với vị vua này như thế này: các đệ tử của Như Lai không hối hận về những gì có lẽ đã làm ở trong quá khứ, nhưng chỉ tiếp tục làm nhiều và nhiều hơn nữa những thiện pháp. Thật không thể bằng sự hối lỗi dày vò cầu nguyện hay là van vỉ, mà chỉ bằng việc làm tốt đẹp như giúp đỡ người, khiến ai đã phạm tội lỗi trong quá khứ vượt qua được cảm giác tội lỗi. Đệ tử của Như Lai không bao giờ lo lắng về tương lai, họ chỉ bằng lòng với những gì mà họ nhận được, và đây chính là đức tính biết đủ. Họ cũng không bao giờ nói rằng điều này, thứ kia là không đủ cho họ. Đây là cách sống của họ. Do đó họ có thể duy trì một trạng thái bình an vui vẻ, tỏa sáng hào quang, chính là kết quả của dục như ý túc. Bất cứ ai có thể thử duy trì sự sống vui vẻ bằng cách sống này. Nếu có ai đó hỏi tại sao chúng ta không thể bằng lòng với đời sống của chúng ta mặc dù chúng ta có nhiều thứ hơn là chúng ta cần, thì cái câu trả lời đúng đắn, rất là đúng đắn, là chúng ta không có biết đủ. Vì là không biết đủ cho nên chúng ta mong cầu nhiều. Không biết đủ theo quan niệm thế gian là tham muốn tư lợi quá độ, khác hẳn với dục như ý túc. Nếu mà chúng ta quả thật có sự tri túc thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ nói rằng chúng ta không bằng lòng với điều này hay là không bằng lòng với điều kia. Chúng ta không thể thỏa mãn với chính mình là tại vì giữa chúng ta và cảnh vật bên ngoài, vì cái sự xung đột giữa lòng tham không đáy của chúng ta với cái định luật vô thường, với hoàn cảnh sống chung quanh. Người mà có một trong bốn như ý túc, tức là bốn căn bản của sự thành công, không thể còn chấp nhận hay là ngụy biện rằng trong kiếp sống hiện tại này mình không thể gia công hay là không thể chuyên cần tinh tấn nhằm vững chắc kiên cố trong cái pháp niệm thân và trong những mức độ cao hơn của giáo huấn như bảy giai đoạn thanh lọc tâm. Chỉ có những người không bao giờ có căn bản nào trong bốn căn bản của sự thành công, tức là không có một căn bản gì về tứ như ý túc và không thể nhìn thấy sự khác biệt giữa trạng thái nông cạn và cái trạng thái uyên thâm của đời sống. Do vậy mà họ sống một cách hời hợt. Cái sự hời hợt này có nhiều người không thèm kể tới cái mạng sống của mình nữa. Có nhiều người không thiết tha về sự sống, mà cũng chính vì vậy đó mà có nhiều người phải quyên sinh. Có nhiều người không thể phân biệt lớp bề ngoài và những gì thâm sâu huyền diệu nằm bên trong của giáo pháp. Chỉ có những người đó mới có thể chấp nhận và ngụy biện rằng mình không thể chuyên cần cố gắng và đành sống một cuộc sống hững hờ. Sự thật đối với những người mà homeless, đương nhiên là trong cuộc đời của họ có những cái u ẩn nào đó trong cuộc đời, đương nhiên là chúng ta không thể biết được, không thể nói được. Nhưng mà nếu những người đó họ học được tinh thần này, họ sẽ trở thành một con người không phải là homeless. Tại vì đứng trước một hoàn cảnh khó, đứng trước một vực thẳm. Nếu mà những người đó là những người không có ý chí, không có can đảm, thì đó là cái mồi chôn của họ đó. Nhưng mà đối với những người có nghị lực, có can đảm, có hướng đi, thì đó là những cái nấc thang đưa họ lên đại danh vọng. Thành ra vì vậy họ không cần ngụy biện, không cần phải trốn tránh, mà sống rất thực, đối diện với tất cả hoàn cảnh trong cuộc đời. Người đã có một trong bốn như ý túc có thể thành đạt thêm những như ý túc khác còn lại, tùy theo cái số lượng ba la mật mà chúng ta đã tích trữ. Ba la mật ở đây, hay nói một cách khác là trí tuệ. Chúng ta có được bao nhiêu hiểu biết, chúng ta có được bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu đầu tư vào những gì mà chúng ta đã và đang làm trong cuộc đời này. Trường hợp đối với những người mà không có căn bản nào của sự thành công, nên cố gắng thành đạt một trong như ý túc, có lẽ tất cả mọi người chúng ta cũng nên làm vậy. Đương nhiên là có nhiều khi chúng ta thấy mà chúng ta chưa có làm. Nhưng mà nếu quý vị biết tứ nhi ý túc nó có một cái sự quan trọng vô cùng, thì nếu chúng ta thấy là chưa có, phải nên khởi hành từ bây giờ. Đừng bao giờ ngụy biện rằng mình không thể làm được bởi vì mình không có ý thành đạt những cái lợi ích cao siêu, tôi không muốn gì cả. Đó là cái lối ngụy biện thôi. Những vị này nên xem sự chấp nhận không thể làm được là con đường, là sai lộ đưa vào cái cuộc sống đau khổ. Như vậy các vị này nên học hỏi, nên nghiên cứu và nghiền ngẫm suy nghĩ những lời ở trong kinh sách để mà phát sanh ý muốn chân thành, để có được cái lòng thúc giục cái tự thân của mình. Thực sự chúng ta thấy có rất nhiều người đã sống qua cái sự ngụy biện, vì vậy đó mà để ngày qua rồi uổng. Những vị này nên đến gần một vị thầy để có thể khởi động làm phát sanh nhiệt tâm của mình và nương tựa nơi cái vị thầy đó. Do đó mà Đức Phật dạy: vị ấy trau dồi lòng nhiệt thành tinh tấn tâm và trạch pháp như căn bản của sự thành công, tức là như ý túc. Vài người chưa có ý nào mà không cố gắng thành đạt như ý túc. Nếu mà không nóng lòng mong muốn thì chắc chắn họ không biết rằng cần phải có nhiệt tâm, nhiệt thành mong muốn như vậy. Họ là những người chấp nhận và ngụy biện là chịu thua. Đối với những người này, có nhiều khi chúng ta thấy chưa làm cái gì cả mà chấp nhận mình thua cuộc, giống như những anh lính mà ra trận, thấy địch mạnh quá, chưa bắn viên đạn nào mình đã thua rồi. Trong trường hợp tinh tấn và chọn cho mình một phương pháp tu học cũng vậy, chúng ta phải vững chắc gom tâm vào pháp. Niệm thân có nghĩa là chúng ta phải kiên cố đặt cho mình một nền tảng, nghiên cứu học hỏi những cái chuyện xưa để mà chúng ta thấy được những gì mà chúng ta đang làm bây giờ. Nghiêm túc khép mình vào kỷ cương, đặt mình vào trong một khuôn phép và những cái pháp hành tương tự, để mà chúng ta tinh tấn vững chắc đi sâu vào những cái vấn đề tham sâu giáo pháp, là kiên cố trong cái sự lựa chọn của mình. Nếu mà thành đạt được một trong bốn căn bản của sự thành công, như ý túc hay là dục như ý túc, thì chắc rằng những như ý tương đương sẽ được thành tựu tùy theo cái ba la mật của mình đã tích trữ. Vì lẽ đó mà chú dạy nói rằng người không có căn bản của sự thành công, tức là người không có như ý túc, giống như con của hạng người nghèo, đói, khổ sở, trong khi người có những như ý túc như là con của một vị hoàng đế. Thì đối với những người mà con của những vị ăn xin, chắc chắn họ không bao giờ làm vua được. Nhưng mà đối với con của một vị hoàng đế, mặc dù nhỏ nhưng mà có cái khả năng làm vua. Do đó nếu mà chúng ta là người khôn ngoan sáng suốt ngày nay, chúng ta phải tận tâm tận lực thành đạt dục như ý túc. Tức là chúng ta phải chọn cho mình một hướng đi, rồi phát khởi cái tâm niệm của mình muốn làm một cái gì đó. Tức là chúng ta vạch cho mình một con đường đi, là một trong bốn căn bản của sự thành công, nhằm loại trừ cái lãnh vực rộng lớn của thân kiến và thành tựu trong giáo huấn của Phật hiện tại. Những lợi ích cao thượng nhất có thể được thành tựu là tùy theo cái sự phát tâm của mình chứ không ai khác. Mặc dù là cha mẹ có thể muốn con cái làm như vậy, nhưng mà nếu con cái không muốn làm chịu thôi. Phải theo căn bản của mình và lòng mong muốn của mình. Nói tóm lại, lòng ham muốn thụ động là dục đi đôi với biếng nhác. Dục quá hăng say là dục tương đương với trạo cử. Dục co rút vào phía trong là dục tương ứng với cái tính hôn trầm. Thủy miên, dục phân tán ở bên ngoài là dục tương ứng chạy đuổi theo năm dục lạc ở thế gian. Tưởng trước tưởng sau khác là như vậy, chúng ta không thể làm được gì cả. Vì thế mà chúng ta phải ý thức ở chỗ này, do tu tập làm sung mãn dục như ý túc, tu tập nhiều lần, thực tập lão luyện, thực tập cho chắc chắn, thực tập bền vững, thì nếu muốn người đó có thể sống đến một kiếp hay là phần kiếp còn lại. Chính vì vậy đó mà lúc Đức Phật còn tại thế, lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật 5 lần 7 lượt nhắc Thầy A Nan, nhưng mà Thầy nghe nói Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Thầy buồn quá. Cái mê tâm nó ngự trị trong đầu của Thầy, Thầy không nhớ tới cái dục như ý túc. Điều mà Đức Phật xác định rõ ràng, khi mà chúng ta thành tựu dục như ý túc nói riêng và tứ như ý túc nói chung, chúng ta có thể kéo dài cái thọ mạng chúng ta bao lâu cũng được. Do sự tu tập sung mãn về tứ như ý túc này, cho nên Đức Phật gọi là bậc A-la-hán, là bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy khi đã khéo tác ý thọ trì thì chúng ta thực sự tu tập và làm cho sung mãn về cái nguồn nội tại của chúng ta có, thì điều chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành những vị thánh, hay là sẽ trở thành những vị lãnh đạo dẫn dắt những ai kia đi đến cái đoạn cuối, đó là đoạn trừ đau khổ, thành chánh giác. Như vậy lúc đó là dù muốn hay không muốn, thành tựu vẫn là thành tựu khi mà chúng ta biết tôi luyện dục như ý túc. Đặc điểm đối với những người mà tôi luyện thành tựu dục như ý túc á, có những đặc điểm rất là đáng kể. Thứ nhất á, dục như ý túc là các bậc thánh tu tập một cách thuần thiền, một cách nhuần nhuyễn. Pháp môn này nó thường trở thành những bậc thánh lãnh đạo. Đó là nói tới chư vị Bồ Tát. Nhưng mà đối với chúng ta, chúng ta có thể dùng cái đó áp dụng trong cuộc sống này. Nếu mà với một cái tâm tư, với một con người có cái đầu óc lớn, có nghĩ đến tề gia, tức là làm sao cho gia đình của mình có cuộc sống an vui hạnh phúc, trị quốc, tức là chúng ta đem cái tài của mình để mà dìu dắt một quốc gia từ yếu đuối đến chỗ thịnh vượng, và xa hơn nữa là bình thiên hạ, thì chúng ta cũng phải có cái ý chí, chúng ta phải có một cái mong muốn mới được, không phải tự nó có đối với mình. Mà quả thật như vậy, đối với một người, sở dĩ mà thành tựu một ông bác sĩ, một ông kỹ sư hay là một ông nào đi nữa đó, thì cũng phải khởi lên cái lòng ham muốn, tôi muốn học cái đó, tôi muốn làm cái đó nó mới thành cái đó chứ. Đâu phải tự nhiên mà người ta kêu tới cho mình thành đâu. Như vậy bây giờ chúng ta muốn trở thành một người lãnh đạo, chúng ta phải thực tập dục như ý túc. Cái đặc điểm thứ hai của dục như ý túc là vị thánh đệ tử điêu luyện pháp môn này có thể kéo dài mạng sống đến một tiểu kiếp hay là nhiều hơn nữa, thì chúng tôi đã nói rồi. Như vậy điều mà chúng ta không có thấy lạ đối với chư Phật, hay là đối với gần hơn mà chúng ta thường nghe nói đó, là chư vị tiên á, họ sống trường thọ là bởi vì các vị đó họ đã thành tựu dục như ý túc. Và đặc điểm thứ ba của dục như ý túc là trong khi giáo lý Phật giáo chủ trương đoạn trừ lòng dục, nơi nào có lòng dục thì nơi đó lòng dục cần phải được đoạn trừ. Nhưng mà dục như ý túc, tức là định dục, như vậy cái sự ham muốn của chúng ta đó nó khác với cái sự ham muốn tầm thường của thế gian. Sự ham muốn của chúng ta mặc dầu được coi là sự ham muốn, nhưng mà đó gọi là định, dục định. Còn đối với thế gian thì gọi là dục, là coi như là hướng dẫn chúng ta vào cái con đường sa đọa, nó khác đi. Do sự thành tựu tốt đẹp như vậy, chúng ta không thể không tu. Và như vậy tất cả những gì mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta, Ngài đã thực tập qua rồi. Điều mà chúng ta cho đó là mơ hồ viễn vông, đó là tại vì chúng ta chưa thấy, tại vì chúng ta chưa thực tập. Nhưng mà một điều chắc chắn, những gì Đức Phật nói ra, Ngài xác định Như Lai đã thực tập qua rồi, bây giờ Như Lai dạy cho các con. Chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta thực tập, chỉ có thế thôi. Kính thưa đại chúng, bài pháp dục như ý túc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.